Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charles M. Sheldon. Kính thưa quý thính giả, trong cuộc sống ngày nay, cơ đốc nhân chúng ta đang bị lôi cuốn theo nhịp sống hiện đại, phát triển không ngừng của xã hội. Đôi khi chúng ta cứ bươn chạy theo và quên mất chúng ta là ai và phải làm gì trong cuộc sống tạm bợ này. Mục đích sống của cơ đốc nhân là phải luôn bày tỏ Giê-xu cứu Chúa cho mọi người biết. Nhưng trong nhịp sống không ngừng chuyển động, chúng ta có còn nhớ hay là đã quên đi mục đích tối thượng mà Chúa đã truyền cho chúng ta? Nhằm để nhắc nhở mỗi một người chúng ta trong những ngày sau rốt này, chúng ta sống cuộc sống như thế nào để có thể làm chứng nhân sống cho Chúa. Hy vọng rằng qua chương trình đọc sách online Theo Dấu Chân Chúa sẽ giúp cho mỗi chúng ta sống đẹp lòng Ngài, và qua đời sống chúng ta, mọi người sẽ biết đến danh Chúa Giê-xu. Và trong chương trình ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương 30 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa. Bây giờ, khi Đức Chúa Giê-xu nghe những điều này thì Ngài phán cùng người rằng: ngươi vẫn còn thiếu một điều, hãy bán tất cả của cải ngươi có và phân phát cho kẻ nghèo thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Mục sư Henry đọc lời Chúa mở đầu cho buổi nói chuyện của buổi họp. Ông làm chứng về các việc mà con cái Chúa ở Raymond đã làm được khi thực hiện sự hứa nguyện với Đấng Christ. Hầu hết những người có mặt trong buổi họp hôm nay đều đã được nghe ít nhiều về Chúa Giê-xu. Họ vẫn còn tin vào tình yêu của Ngài, nhưng họ lại cay đắng về các hình thức của chủ nghĩa giáo điều cơ đốc trong hệ thống giáo hội. Khi nghe mục sư Henry nói về Chúa Giê-xu và công việc của Ngài, họ tỏ ra thích thú và đức tin của họ có dịp được khơi dậy. Henry nhắc lại một cách chậm rãi rõ ràng câu hỏi làm tiền đề: thưa các bạn, Chúa Giê-xu sẽ làm gì khi Ngài ở vị trí của mỗi chúng ta? Mọi người đều tập trung nhìn về phía Henry với sự háo hức chờ đợi câu giải đáp mà đáng lý ra chính họ phải trả lời lấy. Henry tiếp lời: Chúa Giê-xu đã hy sinh tính mạng Ngài cho chúng ta. Ngài không hề ích kỷ với ai, thế nhưng chúng ta lại sống quá ích kỷ đối với Ngài. Nếu chúng ta bước theo chân Ngài một cách dạn dĩ, bất chấp hậu quả ra sao, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta một đời sống mới có ý nghĩa. Khi Henry ngưng lời và ngồi xuống, có rất nhiều cánh tay đưa cao lên xin ý kiến. Mục sư Edward đứng lên ổn định trật tự và hỏi lớn: nếu có anh em nào thắc mắc hoặc muốn nêu lên cảm nghĩ của mình thì cứ mạnh dạn đứng lên trình bày. Lập tức, một người đàn ông ngồi gần chính giữa phòng đứng lên: tôi xin phép được có ý kiến. Tôi nghe mục sư Henry nói đến số phận của một kẻ lang thang chết ở nhà ông và bùng nổ phong trào thực hiện sự hứa nguyện với Chúa Giê-xu ở Raymond. Tôi có biết lai lịch kẻ lang thang quá cố đó. Anh ta tên là Jack Manning. Vâng, tên là Jack Manning. Trong 2 năm liền, tôi làm ca kế tiếp ca của anh ta trong một xưởng in tại Philadelphia. Jack là một người bạn tốt. Đã có lần tôi gặp hoàn cảnh khốn khó tưởng như chết mất, anh ấy đã kịp cho tôi mượn $5. Tôi cũng chưa có dịp trả lại số tiền ấy cho anh ta nữa. Jack bị đuổi việc vì nhà in đã có máy in hiện đại, không cần thợ in thủ công như anh ta nữa. Tội nghiệp cho Jack, anh đã phải lê chân đến New York trong sự đói rách bần cùng vì thất nghiệp. Từ đó tôi không gặp lại anh ấy nữa. Kế đó không lâu, đến lượt tôi bị sa thải như Jack vì nhà in đã đem về mấy cái máy in lino tự động. Tôi sống một cách khốn khổ vật lộn từng ngày với cuộc sống vì bị thất nghiệp dài hạn. Máy móc tối tân đem lại lợi nhuận tối đa cho các nhà kinh doanh, nhưng đồng thời nó cũng đã đổ sụp bao tai họa lên đời sống của những người thợ thủ công như tôi và Jack. Tôi và Jack cùng chung số phận thất nghiệp, bị máy móc chiếm chỗ, phải đi lang thang đói rách và bị xua đuổi. Nhưng tôi không ngờ thần chết đã vội cướp Jack đi mà lại để cho tôi còn đây giữa thế gian có bao nhiêu người xấu xa và ích kỷ tàn nhẫn. Tôi nghe nói nhiều về Chúa Giê-xu, về hội thánh Ngài và tình yêu của Ngài đối với những người khốn khổ như tôi. Thế nhưng khi tôi tìm đến sự che chở của hội thánh Tin Lành gần nơi tôi cư ngụ nhất, tôi đã bị thất vọng ghê gớm. Những người ở hội thánh ấy rất giàu sang quý tộc, nhưng cũng không kém phần ích kỷ và tàn nhẫn như những người vô thần ngoài xã hội. Rốt cuộc, tôi chẳng tìm thấy được ở đâu có một tình yêu thương thật cả. Xin quý mục sư có mặt hôm nay đừng giận, tôi nói thật suy nghĩ của tôi ra đấy. Đúng như vậy, thật đúng như vậy đấy. Anh ấy nói đúng thực trạng xã hội và giáo hội cơ đốc hiện nay. Có nhiều tiếng la lớn và một giọng phụ nữ vang lên the thé ủng hộ cho ý kiến của người vừa phát biểu. Kế tiếp tiếng ồn ào nổi lên khắp cả phòng, nhiều người có ý kiến nhưng không dám đứng dậy. Một sư Edward vội đứng dậy xua tay bảo mọi người hãy giữ trật tự im lặng. Tiếng ồn ngớt dần. Phía dưới cuối phòng, một người đàn ông khoảng ngoài 40 đưa tay xin phát biểu ý kiến. Ông Edward ra hiệu cho anh ta đứng dậy nói: "Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện trước quý vị và cũng có thể là lần cuối. Tôi không hy vọng sẽ có dịp gặp lại quý vị lần thứ hai. Số phận của tôi có lẽ sắp được định đoạt bởi bệnh tật. Tôi bị thất nghiệp hơn 2 tháng nay và phải đi lang thang từ thành phố này sang thành phố nọ, nhưng vẫn không xin được việc làm. Tôi còn một vợ và 2 con. Vợ con tôi cũng rất khốn khổ vì thiếu ăn. Thưa mục sư, có phải ông mới nói với mọi người rằng chúng ta sẽ sống theo khẩu hiệu Chúa Giêsu sẽ làm gì và trả lời thỏa đáng cho câu hỏi đó trước khi hành động? Vậy, nếu Ngài là tôi, Ngài đang bị thất nghiệp như tôi hiện giờ, thì Ngài sẽ phải làm gì nào? Không những tôi cần cái ăn để tồn tại cho chính bản thân tôi mà thôi, tôi còn phải có trách nhiệm với vợ và con của tôi nữa. Tôi phải sống và vợ con tôi cũng phải sống. Nhưng bằng cách nào để sống bây giờ? Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Ngài là tôi? Ông đề cập đến câu hỏi đó khiến tôi hy vọng nên tôi phải hỏi. Người đàn ông nói xong ngồi xuống vài giây rồi mà mục sư Henry vẫn chưa trả lời cho anh ta. Ông ngồi nhìn chăm người đàn ông vừa phát biểu ý kiến vừa cầu nguyện thầm trong lòng. Lạy Chúa, xin Ngài trả lời thay cho con câu hỏi này. Đây là câu hỏi làm đổi thay cả một thời đại. Người đàn ông này đang đứng gần bên chân lý cứu rỗi của Ngài. Xin Ngài cứu lấy anh ta. Đừng để anh ta tuyệt vọng khi tìm đến Ngài. Anh muốn tìm một việc làm lương thiện để nuôi vợ nuôi con. Ngài sẽ làm gì đối với đời sống của anh ta? Giả sử anh ta là tín đồ của Ngài, thì có lẽ anh ta sẽ tự tìm được câu trả lời cho chính mình. Mục sư Edward cùng với Calvin cũng đang ngồi nghiêm nghị suy nghĩ, cân nhắc tìm câu trả lời thỏa đáng cho người đàn ông vừa hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì, là một câu hỏi gây bao sự đổi thay kinh khủng của nhiều cuộc đời hứa nguyện. Chợt Henry đứng lên. Thưa các bạn, trong phòng này có ai là tín đồ đấng Christ? Có ai không? Nếu ai đã từng hứa nguyện theo gót chân Chúa, thì ắt hẳn người đó sẽ có câu trả lời cho câu hỏi này hay hơn tôi. Trong một lúc, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng. Và 3 phút sau, một người đàn ông lớn tuổi ngồi ngay bàn gần cửa ra vào, từ từ đứng dậy, giọng anh run run. Tôi là một cơ đốc nhân. Khi tôi bị thất nghiệp, tôi vẫn cố gắng đặt ra câu hỏi Chúa Giêsu sẽ làm gì trong hoàn cảnh của tôi. Cuối cùng, tôi đã không hổ thẹn nhận trợ cấp tại các cơ sở từ thiện để khỏi phải phạm tội ăn cắp. Tôi nghĩ Chúa đã thương tôi và tôi đã kinh nghiệm được phần nào sự hứa nguyện với Ngài. Nói xong, anh đưa mắt nhìn khắp phòng với vẻ rụt rè. Cả phòng yên lặng trong vài phút. Chợt một giọng nói sang sảng của một người đàn ông to con, tóc đen, có bộ râu xồm xoàng ngồi sau ghế ông Edward cất lên gây sự chú ý của mọi người. Còn tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì trong trường hợp của tôi? Có nhiều tiếng xì xào bên dưới. Ai vậy? Đó là Clarkson, người lãnh đạo đảng xã hội. Hãy lắng nghe xem anh ta muốn nói gì. Clarkson bắt đầu với một cái tằng hắn. Theo tôi nghĩ, cái gọi là văn minh hiện nay của xã hội chúng ta đang đi vào sự mục nát tận cùng rồi. Tư bản chủ nghĩa thể hiện sự tham lam một cách tinh vi, vắt kiệt giọt máu cuối cùng của những người nghèo khổ, cùng túng của xã hội. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài còn gìn giữ tôi bình an đến giờ này. Nhìn những bi kịch xã hội, tôi cảm thấy kinh khiếp khi lập gia đình. Có một cái nhà để trú thân là mơ ước gần như được lên thiên đường. Hai bàn tay trắng sống ở xã hội này chẳng khác gì sống ở địa ngục. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn bao giờ hết khi nhìn thấy có nhiều người trong giáo hội sống không trung thực. Miệng họ nói yêu Chúa, đi nhà thờ siêng năng hơn ai hết, hát những lời thánh ca nói về tinh thần dâng hiến, hiến cả thảy cho Ngài, vác thập tự giá theo Ngài, chịu khổ vì Ngài, đủ thứ. Thế nhưng họ sống chẳng khác nào những người phù thủy độc ác, sống cuộc đời xa hoa phung phí, chẳng mảy may lưu tâm đến những người nghèo, thất nghiệp và khốn cùng, sống vất vưởng bên hè cửa của họ. Giọng Clarkson càng lúc càng lớn, lộ vẻ tức giận và bướng bỉnh. Anh nói thao thao bất tuyệt như đang thuyết trình, khiến người đàn ông ngồi phía sau nắm áo anh ta kéo ngồi xuống, anh ta mới chịu ngừng lời. Tiếp theo Clarkson, một người đàn ông khác đứng dậy chỉ trích nhà thờ, các mục sư một cách quyết liệt, tuyên bố thẳng thừng rằng trở ngại lớn nhất trên con đường cải tạo xã hội chính là hệ thống giáo hội và tòa án. Một công nhân thuộc nhà máy luyện kim đứng dậy mạnh dạn phát biểu ý kiến một cách tự tin. Anh ca ngợi chủ nghĩa công đoàn. Anh tin chắc chắn rằng chủ nghĩa này sẽ mang lại thời đại hoàng kim cho người dân lao động. Sau cùng, một người nữa đứng lên thắc mắc tại sao xã hội lại có quá đông người thất nghiệp, đưa ra lời kết tội các phát minh của nhà khoa học là công việc vô cùng độc ác của ma quỷ trong quỷ kế phá hủy thế giới của vua sự chết. Ý kiến của anh được nhiều người vỗ tay ủng hộ và hoan nghênh nhiệt liệt. Để chấm dứt buổi tự do ngôn luận, mục sư Edward đề nghị mọi người giữ yên lặng và mời Rachel Winslow lên hát một bài nhằm đem lại sự thoải mái cho tất cả. Rachel Winslow là người trưởng thành thực sự kể từ ngày cô hướng nguyện làm theo như Chúa Giêsu sẽ làm tại Raymond. Cô trung tín dâng tài năng ca hát của mình để phục vụ và tận hiến cho Chúa mỗi ngày. Mọi người có mặt trong phòng họp hôm nay đều dõi mắt nhìn theo dáng người thon thả của cô khi cô bước lên máy ghi âm. Với phong cách tự nhiên, giọng hát ấm áp của cô trỗi lên. Này con, lặng nghe Giêsu phán tuyên, hãy theo ta mau ở con, hãy theo ta. Mục sư Henry Maxwell yên lặng nhìn gương mặt dịu dàng của Rachel. Ông đang hồi tưởng lại đêm đầu tiên ông đến Rectangle. Rachel cũng đã hát tại lễ của Gray, khiến mọi người yên lặng và giọng ca đặc biệt của cô đã lôi cuốn mọi người cách mạnh mẽ. Ảnh hưởng ấy bây giờ cũng diễn ra tại đây một cách kỳ diệu. Mọi người như muốn nhổm lên khỏi ghế để nghe Rachel hát rõ hơn. Giọng hát của cô truyền cảm vô cùng. Nhiều người tấm tắc khen, hay quá, giọng hát này chẳng kém tí nào các ca sĩ chuyên nghiệp. Thật sự, số đông người có mặt hôm nay chưa hề được nghe giai điệu du dương, yên ủi tâm hồn như thế bao giờ. Ai nấy đều đang bị cuốn hút vào âm điệu trầm bổng của bản thánh ca và được cảm động sâu xa. Carson cảm thấy được yên ủi nhiều lắm, nước mắt anh ứa ra, chảy dài trên má. Người đàn ông thất nghiệp ban nãy muốn biết Chúa Giêsu sẽ làm gì ở cương vị của anh cũng nghe ra trên hát một cách say sưa. Một bàn tay đen đúa nhớp nháp bụi than đặt lên thành ghế dựa trước mặt, miệng anh há hốc ra, vẻ mặt anh tươi tỉnh hẳn lên. Có lẽ anh đã quên đi bi kịch cuộc sống trong giây phút tưởng chừng như thiên thần đang hát sướng này. Còn người đàn ông ban nãy đã lớn tiếng đả kích nhà thờ, giáo hội, giờ đây đang ngồi ngước thẳng lên nhìn ra trên chăm chú. Ánh mắt của anh buồn buồn, động bao điều suy nghĩ. Henry thầm cảm tạ ơn Chúa về ân tứ Ngài đã ban trên ra trên, đem ích lợi cho nhà Chúa. Âm nhạc là phương tiện rao giảng nước thiên đàng, đi vào lòng người nghe dễ chịu và có tác dụng nhiều hơn hình thức khác. Mọi người cảm thấy luyến tiếc khi bài hát của ra trên đã kết thúc. Mục sư Henry hy vọng tinh thần tín đồ mới sẽ được hình thành và phát triển ở khu định cư này kể từ đây. Ông mong muốn con cái Chúa ở đây cũng sẽ sớm thực hiện sự hướng nguyện làm theo gương Chúa Giêsu như ở Raymond, xóa nhòa ranh giới ngăn cách giữa người giàu có, quý phái và giai cấp bình dân, lao động nghèo khổ. Ông nhủ thầm rằng nếu như tất cả mọi tín đồ ở các hội thánh đều đồng tình làm như Chúa Giêsu sẽ làm, thì cuộc sống phước hạnh biết bao, sẽ không còn ai phàn nàn nguyền rủa nhà thờ, giáo hội hoặc lao mình vào những thú vui từ những quán rượu hộp đêm để tìm nguồn yên ủi và hạnh phúc nữa. Henry mong ước và thầm nguyện cho người dân xứ này sớm tìm thấy nguồn bình an thật từ nơi Chúa Giêsu. Thưa quý thính giả, đến đây chương 30 của tập sách Theo Dấu Chân Chúa của tác giả Charlize M. Sheldon đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương 31, chương cuối cùng của tập sách này vào chương trình đọc sách ngày mai. Trước khi tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Niềm Tin Chân Lý do ca sĩ Lưu Chí Vĩ trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đâu đến tìm nơi chốn nào, niềm tin chân lý tìm đâu hỡi anh. Ngày tháng trôi mãi, vùi theo khói mây, mãi mê hư danh hoài xa. Trần thế tâm tôi đầy bao dối gian, sầu đau triền miên, hận thù ngất cao. Nào có ai biết tìm đâu lối đi? Dương trần đầy đau thương cay đớn. Giêsu ban cho chân thế, Giêsu đến cứu rỗi trần gian, Chúa dẫn lối đến nước bình an. Tha nhân ơi, mau trở về đây, hương ân bao dối gian, sầu đau triền miên, hận thù ngất cao. Nào có ai biết tìm đâu lối đi? Dương trần đầy đau thương cay đớn. Giêsu ban cho chân thế, Giêsu đến cứu rỗi trần gian, Chúa dẫn lối đến nước bình an. Tha nhân ơi, mau trở về đây, hương ân
hương ân.